Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Genius of Israel, The Surprising Resilience of a Divided Nation in a Turbulent World là cuốn sách phi hư cấu của Dan Senner và Saul Singer, tiếp nối mạch nghiên cứu từng làm nên tên tuổi của Startup Nation. Sách không chỉ nói về công nghệ hay khởi nghiệp, mà tập trung giải thích vì sao Israel, một quốc gia nhỏ, nhiều chia rẽ nội bộ và thường xuyên đối mặt với áp lực an ninh, vẫn duy trì được sức bền xã hội, năng lực đổi mới và mức độ gắn kết đáng chú ý, thông qua các ví dụ về quân đội, giáo dục, y tế, dân số và đời sống cộng đồng. Tác giả lập luận rằng sức mạnh của Israel đến từ những hệ thống xã hội tạo ra cảm giác phục vụ, thuộc về và trách nhiệm chung. Mục đích của cuốn sách là mở rộng cách nhìn quen thuộc về Israel. Từ một câu chuyện kinh tế sang một câu chuyện xã hội sâu hơn, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sức bền của một quốc gia nhỏ được xây trên tinh thần phục vụ chung. Trọng tâm của cuốn sách là ý tưởng rằng sức mạnh của Israel không chỉ nằm ở công nghệ, mà nằm ở văn hóa phục vụ và ý thức trách nhiệm cộng đồng. Tác giả mô tả một xã hội tuy chia rẽ về chính trị, tôn giáo và sắc tộc, nhưng vẫn có khả năng cùng nhau hành động khi đối diện nguy cơ chung. Điểm đáng chú ý là tinh thần ấy không được trình bày như một khẩu hiệu đạo đức, mà như một cơ chế xã hội tạo ra khả năng chống chịu. Khi người dân cảm thấy mình là một phần của tập thể lớn hơn, họ có xu hướng tham gia, hỗ trợ và chấp nhận hy sinh ở mức cao hơn. Cách tiếp cận này giúp giải thích vì sao một quốc gia nhỏ luôn sống trong áp lực, vẫn giữ được sự ổn định tương đối và năng lực thích nghi. Cuốn sách vì thế chuyển trọng tâm từ câu hỏi Israel giàu hay giỏi đến câu hỏi sâu hơn là xã hội này vận hành bằng những giá trị nào để không bị chia cắt hoàn toàn bởi bất đồng nội. Bộ thứ hai, quân đội và nghĩa vụ chung như một trường học của gắn kết xã hội. Một trong những luận điểm nổi bật của sách là vai trò của quân đội Israel, không chỉ như lực lượng phòng thủ mà còn như một thiết chế tạo ra sự hòa nhập và năng lực lãnh đạo. Nghĩa vụ quân sự giúp nhiều nhóm dân cư khác nhau gặp nhau trong cùng một hệ thống, cùng chia sẻ kỷ luật, trách nhiệm và trải nghiệm tập thể. Theo cách tác giả trình bày, đây là một trong những lý do khiến tinh thần cộng đồng ở Israel mạnh hơn nhiều xã hội khác. Quân đội cũng được xem như nơi hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, tinh thần chủ động và khả năng ra quyết định nhanh. Những phẩm chất sau này chuyển sang lĩnh vực dân sự và công nghệ. Cuốn sách không lý tưởng hóa quân đội như một giải pháp toàn diện, nhưng cho thấy cách một thiết chế nhà nước có thể tạo ra vốn xã hội rộng lớn. Từ góc nhìn này, quân đội Israel vừa là biểu tượng an ninh, vừa là một bộ phận quan trọng của cấu trúc xã hội, nơi sự đa dạng được ép buộc phải làm việc cùng nhau thay vì chỉ tồn tại song song. Thứ ba, dân số trẻ, tuổi thọ cao và nghịch lý của một xã hội đang sống động. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho các chỉ số xã hội như dân số trẻ, tuổi thọ cao và những dấu hiệu cho thấy người dân Israel có mức độ gắn kết và tinh thần sống tích cực đáng kể. Tác giả dùng các dữ kiện này để phản bác định kiến cho rằng một đất nước thường xuyên xung đột tất yếu sẽ suy kiệt từ bên trong. Ngược lại, Israel được mô tả như một xã hội vẫn còn sinh lực, tiếp tục sinh con, xây dựng gia đình và duy trì niềm tin vào tương lai. Điều này quan trọng vì sức bền quốc gia không chỉ là khả năng chịu đựng khủng hoảng, mà còn là khả năng duy trì sự tái tạo qua các thế hệ. Khi dân số không già hóa nhanh, khi đời sống còn tạo ra cảm giác có thể tiếp tục đầu tư cho tương lai, xã hội sẽ giữ được năng lượng cho đổi mới và phát triển. Cách lập luận này làm cho cuốn sách khác với các phân tích chỉ nhìn Israel qua lăng kính an ninh. Tác giả muốn cho thấy sức sống dân số và đời sống thường nhật cũng là một phần của sức mạnh chiến lược. Thứ tư, giáo dục, y tế và các thiết chế công như nền móng của khả năng thích nghi. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là mở rộng khái niệm thành công của Israel ra ngoài lĩnh vực công nghệ. Tác giả nhấn mạnh rằng giáo dục và y tế là những thiết chế giúp duy trì niềm tin xã hội, tạo cơ hội tiếp cận và bảo đảm chất lượng sống ở mức cao. Khi một quốc gia có hệ thống công đủ mạnh, người dân không chỉ cảm thấy được bảo vệ mà còn có nền tảng để thử nghiệm, khởi nghiệp và chấp nhận rủi ro. Đó là lý do cuốn sách coi các hệ thống xã hội này là điều kiện cho sáng tạo, chứ không phải yếu tố phụ trợ. Bài học ở đây là năng lực đổi mới không tự xuất hiện trong môi trường rời rạc, mà cần những cơ chế nâng đỡ con người từ rất sớm và duy trì họ trong suốt vòng đời. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao Israel có thể vừa có nền kinh tế đổi mới mạnh, vừa duy trì mức độ an sinh và tinh thần cộng đồng tương đối cao. Sách vì thế không chỉ tán dương công nghệ, mà phân tích toàn bộ hệ sinh thái xã hội đứng sau nó. Cuối cùng, bài học cho thế giới từ một mô hình đoàn kết trong khác biệt. Ngoài việc mô tả Israel, cuốn sách còn cố gắng rút ra ý nghĩa phổ quát cho các xã hội khác đang đối mặt phân cực, bất ổn và suy giảm niềm tin. Tác giả ngầm đặt câu hỏi, nếu một quốc gia nhiều chia rẽ vẫn có thể tạo ra cảm giác thuộc về và tinh thần trách nhiệm chung, thì điều gì các nước khác có thể học được? Câu trả lời không nằm ở việc sao chép nguyên si mô hình Israel, vì bối cảnh lịch sử và an ninh của nước này rất đặc thù. Thay vào đó, cuốn sách gợi ý những nguyên tắc rộng hơn như xây dựng thể chế, bao trùm, khuyến khích phục vụ cộng đồng và nuôi dưỡng các mối liên kết xã hội thực chất. Ý nghĩa của sách nằm ở chỗ nó xem sự đoàn kết không phải là trạng thái tự nhiên, mà là kết quả của thiết kế xã hội và lựa chọn chính sách lâu dài. Vì vậy, cuốn sách có giá trị đối với độc giả quan tâm đến chính sách công, xã hội học, kinh tế đổi mới và cách các quốc gia duy trì bản sắc trong thời kỳ biến động toàn cầu. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với độc giả muốn hiểu Israel vượt ra ngoài các tin tức thời sự hoặc tranh luận chính trị ngắn hạn, người làm chính sách, nghiên cứu xã hội, quản trị công, kinh doanh, giáo dục hoặc bất kỳ ai quan tâm đến cách một quốc gia duy trì sức bền trong môi trường. Nhiều xung đột đều có thể rút ra giá trị từ nó. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa các thiết chế xã hội như quân đội, giáo dục, y tế, dân số và văn hóa công dân với năng lực đổi mới quốc gia. So với nhiều cuốn sách về Israel vốn chỉ tập trung vào an ninh hoặc khởi nghiệp, cuốn này nổi bật ở chỗ nó nối hai mảng ấy lại thành một bức tranh rộng hơn về sức mạnh xã hội. Nó không chỉ hỏi Israel đã thành công thế nào, mà hỏi vì sao một xã hội chia rẽ vẫn có thể duy trì được niềm tin, sự gắn kết và khả năng tái tạo. Chính cách đặt vấn đề đó làm cho cuốn sách có giá trị phân tích cao và tính gợi mở thực tế cho các xã hội đang đối mặt phân cực trên toàn thế giới. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Senor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!